Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài những đặc tính nổi bật của việc sùng kính lòng từ bi Chúa và giáo huấn của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II về lòng sùng kính này. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Nhìn lại tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng ngày 12 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ tọa phiên họp của Tiền Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2019. Tham dự khóa họp, có Đức Hồng Y Bandisteri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với 18 Hồng Y, Giám mục thành viên của Hội đồng, và 13 chuyên gia về các vấn đề về miền Amazonia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Bandisteri đã định nghĩa miền Amazonia như một cái vườn mênh mông về sự phong phú và những tài nguyên thiên nhiên, là đất mẹ của các thổ dân với một lịch sử và khuôn mặt đặc biệt. Miền đất này đang bị đe dọa về những tham vọng khôn cùng và sự thiếu kiên nhẫn của những kẻ cường quyền muốn thống trị. Cha Justino Rezende, thuộc bộ lạc Tuiuca, là thổ dân duy nhất hiện diện tại phiên họp. Cha đã trình bày với Đức Thánh Cha và các thành viên về niềm vui được tham dự khóa họp, và nhân danh các thổ dân, cha cảm ơn Đức Thánh Cha cũng như Đức Hồng Y Bandisteri và mọi người khác vì đã quan tâm đến các dân tộc miền Amazonia. Và cha hy vọng giáo hội đón nhận sự đóng góp của các thổ dân để ngày càng trở thành giáo hội hoàn vũ. Cha nói, chúng con đã được rao giảng tin mừng và là những nhà truyền giáo ngày nay, chúng con sẽ góp phần làm cho giáo hội của chúng ta được phong phú. Đức Thánh Cha đã tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia trưa Chủ nhật 15 tháng 10 năm ngoái, với mục đích chính là để tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng cho phần dân Chúa, nhất là cho các thổ dân thường bị quên lãng và không có viễn tượng một tương lai trong sáng. Cũng vì cuộc khủng hoảng rừng cây Amazonia là buồng phổi có tầm quan trọng thiết yếu đối với trái đất của chúng ta.
Damasco, Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tái phê bình sự chia rẽ đáng trách và thường tái diễn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và điều này phản ánh sự thất bại của tổ chức quốc tế này. Tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Gennari bày tỏ lo âu về tương lai của Syria, nay đang ở bên bờ vực thẳm một cuộc chiến tranh công khai giữa các cường quốc thế giới với các đồng minh liên hệ đang tranh giành quyền lợi. Đức Hồng Y nhận định rằng, trong bối cảnh những lời tố cáo và bạo lực hiện nay liên quan tới Syria, lời Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Syria thật là một điều rất quan trọng. Trong những ngày này, Moscow và Washington tiếp tục đánh võ miệng với nhau, và cuộc chiến này ngày càng có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột công khai với những hỏa tiễn và các cuộc oanh kích. Trong khi tại Liên Hiệp Quốc, tiếp tục tình trạng bế tắc phản ánh sự bất lực của tổ chức quốc tế cấp cao nhất này. Trong khi đó, quân đội chính phủ Syria đã hoàn tất cuộc tấn công và tái chiếm khu vực Ghouta ở miền đông, nơi đã xảy ra việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng không có sự xác nhận độc lập, và tình trạng này làm gia tăng sự leo thang căng thẳng.
Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Damasco tố giác sự chia rẽ không thể chấp nhận được giữa lòng một cơ quan có nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chặn các cuộc xung đột và tìm kiếm con đường hòa bình bằng mọi cách. Trong 7 năm qua, hàng chục nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị phủ quyết trong những lúc quan trọng đối với tương lai của Syria, mặc dù những nghị quyết này nhắm làm im tiếng súng và bảo đảm sự nâng đỡ dành cho một dân tộc đã bị tàn phá vì cuộc xung đột đẫm máu. Trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, có 5 quốc gia là thành viên thường trực có quyền phủ quyết, đó là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Quyền phủ quyết này được Mỹ và Nga sử dụng nhiều lần trong 7 năm chiến tranh ở Syria. Trong những ngày qua, quyền này lại được Nga và Mỹ sử dụng để ngăn cản các nghị quyết trái ngược nhau, một của Mỹ và một của Nga.
Port Moresby, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các nhà chính trị thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Hồng Ân sáng tạo đang bị đe dọa. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình chính hôm 12 tháng 4 vừa qua, khai mạc khóa họp 4 năm một lần của Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm tại Port Moresby, thủ đô Papua Tân Guinea, với sự tham dự của 75 giám mục thuộc 5 hội đồng giám mục trong vùng về chủ đề chăm sóc căn nhà chung tại Châu Đại Dương, một biển các biện pháp có thể thực hiện. Trong bài nói về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng kêu gọi mỗi người thực hành lối sống điều độ và trong tinh thần trách nhiệm. Trong khóa họp cho tới thứ Hai 16 tháng 4 tới đây, các giám mục không những bàn về việc bảo vệ môi trường, nhưng cũng nói về việc trợ giúp và các quyền con người, đứng trước những thảm họa về môi trường và sự ô nhiễm và các tai ương khác trên thế giới do nạn nghèo đói, bất công xã hội, di tản của dân chúng và những xáo trộn xã hội. Đức Hồng Y Parolin đến thủ đô Port Moresby hôm 11 tháng 4 và được Đức Hồng Y John Ribat, Tổng giám mục giáo phận sở tại, cùng với Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Kurian Matthew Vajalunkan và hơn 300 linh mục, tu sĩ, giáo dân tiếp đón nồng nhiệt tại phi trường. Chiều 12 tháng 4, Đức Hồng Y Parolin đã chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội tại trường Caritas ở Port Moresby. Trong 4 ngày lưu lại tại Papua Tân Guinea, Đức Hồng Y cũng gặp Thủ tướng, vị toàn quyền và cộng đoàn công giáo địa phương.
Đức cha Jacques Drennan, giám mục giáo phận Palmerston Bắc thuộc New Zealand, thành viên ban chấp hành Liên hội đồng giám mục Úc Châu, nói với tuần báo công giáo tại nước này rằng, những vấn đề thuộc chủ đề của đại hội được chúng tôi cứu xét trong nhãn giới đức tin, coi mọi công trình tạo dựng và sự sống con người như một hồng ân của Thiên Chúa cần phải được tôn trọng và bảo vệ. Chúng tôi rất ý thức về những bất an tiếp tục kéo dài và sự hiện diện quân sự gây vấn đề tại miền Tây Papua, cũng như ảnh hưởng ngày càng gia tăng của việc kinh doanh sai trái và ảnh hưởng của việc mua bán lợi lộc chính trị ở Thái Bình Dương. Chúng tôi vui mừng vì Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hiện diện tại đại hội. Tiếng nói của Đức Hồng Y phản ánh tiếng nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco bênh vực công lý và chăm sóc trái đất như căn nhà chung của chúng ta.
Lima, Hội đồng Giám mục Peru chào mừng hội nghị thượng đỉnh các nước Mỹ Châu và kêu gọi đẩy mạnh dân chủ, chống nạn tham nhũng. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu diễn ra trong hai ngày hôm qua 13 và hôm nay 14 tháng 4 tại thủ đô Lima của Peru, bàn về những đề tài như nạn tham nhũng trong chế độ dân chủ, vấn đề cai trị và các mục tiêu của sự phát triển dài hạn đã được cộng đồng quốc tế đề ra cho đến năm 2030. Trong sứ điệp gửi các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh, các giám mục Peru nhắc lại rằng, trong cuộc viếng thăm Peru hồi tháng Giêng năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco cũng đề cao cuộc chiến chống nạn tham nhũng, và trong bối cảnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Peru đánh giá cao cuộc đối thoại tại hội nghị thượng đỉnh. Chắc chắn nó sẽ góp phần vào việc đưa ra những biện pháp nhằm chấm dứt nạn tham nhũng đang đe dọa sự phát triển của các dân tộc ở Mỹ Châu Latin. Cuộc chiến chống tham nhũng là điều rất quan trọng để bảo vệ dân chủ. Theo các giám mục Peru, hội nghị thượng đỉnh của các nước Mỹ Châu trùng vào dịp mới đây Tổng thống Peru Paulo Kuczynski đã phải từ chức vì bị tố cáo và điều tra về tội tham nhũng. Và mọi lãnh vực của đất nước, kể cả các cộng đồng tôn giáo, đều phải dấn thân bảo vệ dân chủ và chống nạn tham nhũng.
Bruxelles, đặc ủy của Liên hiệp Âu Châu về tự do tôn giáo bên ngoài Liên hiệp, ông Jan Figel lưu ý, chính quyền và dư luận tại Liên hiệp Âu Châu đối với xu hướng tiêu cực về tự do tôn giáo tại các nước không thuộc Liên hiệp. Tuyên bố hôm 12 tháng 4 vừa qua ở Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, ông Jean Figel nói rằng, tại nhiều nước, tự do tôn giáo bị giới hạn và một số chính quyền đe dọa các nhóm tôn giáo. Ông kêu gọi ngành ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu thiết lập những chiến lược đối thoại với các nước đệ tam về vấn đề này, hầu thay đổi xu hướng tiêu cực hạn chế và vi phạm tự do tôn giáo. Theo ông, không phải chỉ có các tín hữu, nhưng cả những người không tôn giáo cũng bị sức ép ngày càng gia tăng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con, thầy đây, đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy. Chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương có thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng và bỡ ngỡ. Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người, rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh nhận ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy."
Sau khi được Chúa Giêsu phục sinh cùng đồng hành, trò chuyện, giải thích kinh thánh và bẻ bánh ăn với họ, hai môn đệ trên đường Emmaus đã nhận ra Chúa. Họ đã tin Chúa đã sống lại như được loan báo trước đó. Hai môn đệ này trở về lại Jerusalem, thuật lại những điều xảy ra trên đường đi Emmaus với các môn đệ khác. Những người cũng đã nghe biết việc Chúa phục sinh hiện ra với ông Simon Phêrô. Tuy thế, lúc này các môn đệ vẫn chưa hoàn toàn thật sự tin rằng Chúa đã phục sinh. Vì khi họ đang trò chuyện, Chúa Giêsu lại hiện ra đứng giữa họ. Họ lại hoảng sợ vì tưởng mình thấy ma. Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, một nỗi hoang mang sợ hãi bao trùm các môn sinh của người. Đối với các môn đệ đang hiện diện ở Jerusalem, cũng như hai môn đệ làng Emmaus, khi thời Giêsu bị đóng đinh, thì niềm hy vọng của họ cũng như mây bị gió cuốn đi, những hăng hái nhiệt thành đã hết. Giờ chỉ còn lại những bước chân nặng trĩu với tâm hồn đau thương. Nỗi đau buồn, thất vọng và sợ hãi của các môn đệ chắc hẳn rất lớn, rất sâu, đến nỗi dù họ đang nói về Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với ông Simon, dù họ vừa nghe hai môn đệ làng Emmaus thuật lại Chúa đã hiện ra, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ bánh với hai ông, nhưng khi Chúa hiện ra với họ, thì họ lại hoảng sợ. Chúa đến bất ngờ trong căn phòng đóng kín, khiến họ chỉ nghĩ đến ma, chứ không nghĩ đến Chúa phục sinh là đấng quyền năng có thể phá bỏ những bức tường đóng kín ngăn cách. Chính lúc họ lo sợ và đau buồn này, Chúa Giêsu hiện ra và ban bình an cho các môn đệ. Bình an có lẽ là điều họ cần nhất lúc này. Họ cần bình an để vượt qua sợ hãi, nghi ngờ, để xua tan buồn phiền, thất vọng, để không còn mặc cảm tội lỗi vì đã chạy trốn, đã ngã lòng, và nhất là để họ có thể làm chứng nhân cho Chúa phục sinh. Chúa Giêsu khuyên họ đừng sợ, nhưng người cũng biết nỗi sợ hãi của họ đang lớn lắm. Chúa không ngần ngại tỏ cho họ xem các dấu đinh trên thân thể người. Nhìn thấy các vết đinh của Chúa, các môn đệ vui mừng nhưng vẫn chưa tin. Chúa Giêsu kiên nhẫn đi từng bước, người chia sẻ cá nướng và mật ong cùng các ông, gợi nhớ cho các ông về những lần thầy trò cùng chia sẻ bữa ăn với nhau. Chúa đã làm như khi đồng hành với hai môn đệ làng Emmau, người nhắc lại những lời Kinh Thánh đã loan báo về người và mở lòng trí cho các môn đệ hiểu. Hành trình đức tin khó khăn của các môn đệ không phải là một điều vô ích. Kết thúc đoạn tin mừng Chúa Nhật tuần 3 phục sinh này, Thánh Luca vẫn chưa nói đến niềm tin của các môn đệ vào việc Chúa phục sinh. Chỉ trong đoạn cuối tin mừng, khi nói đến Chúa lên trời, lúc đó chúng ta mới thấy các môn đệ hoàn toàn tin vào Chúa Giêsu, họ thờ lại người. Một hành trình đức tin khó khăn chắc chắn sẽ giúp các môn đệ xác tín và nhiệt thành hơn trong sứ vụ làm chứng về Chúa phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh mà các môn đệ làm chứng là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vì yêu thương nhân loại tội lỗi và để cứu chuộc họ. Những dấu đinh cho thấy lòng yêu thương vô biên của người. Không phải những chiếc đinh nhỏ bé có thể giữ chặt người trên thập giá, nhưng là tình yêu dành cho con người. Người chịu đóng đinh và sống lại để cho con người được tha thứ tội lỗi và cùng được sống lại với người. Đây là điều các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ làm chứng và họ có thể hy sinh để làm chứng cho sự thật cao quý nhất này. Như các môn đệ, niềm tin vào Chúa phục sinh không là điều dễ dàng đối với chúng ta. Nhưng chúng ta đừng lấy lý do để thoái thác, từ chối, lười biếng đón nhận và nuôi dưỡng đức tin. Như xưa kia Chúa Giêsu đã mở lòng trí cho các môn đệ hiểu lời Chúa, ngày nay chúng ta cũng có nguồn mạch lời Chúa giúp chúng ta trong đời sống đức tin. Xin Chúa giúp chúng ta không đọc lời Chúa cách máy móc như đọc một cuốn sách bình thường, nhưng để cho Chúa hướng dẫn soi sáng tâm lòng chúng ta. Bên cạnh đó, như các môn đệ đã nhận ra Chúa khi người bẻ bánh cùng ăn với họ, xin Chúa giúp chúng ta siêng năng sốt sắng lãnh nhận bí tích thánh thể, để chúng ta sẽ được Chúa nuôi dưỡng và đời sống đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng. Và cuối cùng, với lương thực thần linh là lời Chúa và thánh thể, xin Chúa giúp chúng ta biết làm chứng về Chúa cho thế giới, một thế giới cần được tin mừng hóa bằng đời sống yêu thương bác ái.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày về đề tài những đặc tính nổi bật của việc sùng kính lòng từ bi thương xót Chúa và giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về lòng sùng kính này.
Kính thưa quý thính giả, trong chuyến thăm mục vụ cuối cùng tại quê hương Ba Lan vào tháng 8 năm 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ cung hiến đền thờ lòng từ bi Chúa mới được xây cất trên ngọn đồi Lazininki ở Cracovia bên cạnh tu viện các nữ tu dòng Đức Mẹ Từ Bi. Vương cung thánh đường mới được xây cất này càng đẩy mạnh việc truyền bá sự sùng kính lòng từ bi Chúa do chính Chúa Giêsu ủy thác cho thánh nữ Faustina Kowalska, một nữ tu khiêm hạ dòng Đức Mẹ Từ Bi, qua đời năm 1938 khi mới 33 tuổi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong chị Faustina lên bậc hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm Thánh 2000. Ngài cũng khuyến khích sự sùng mộ đối với lòng từ bi Chúa qua việc ấn định Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh là Chúa Nhật Chúa Từ Bi, đồng thời ban ơn toàn xá cho các tín hữu cử hành lễ này. Sau đây chúng tôi xin trình bày với quý vị những đặc tính nổi bật của việc sùng kính lòng từ bi Chúa theo mặc khải của Chúa dành cho thánh nữ Faustina và giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về lòng sùng kính này.
Cốt tủy của việc sùng kính lòng thương xót Chúa trước hết là lòng tín thác. lòng tín thác nói lên thái độ của chúng ta phải có đối với Thiên Chúa. Đây không phải chỉ bao gồm nhân đức cậy trông hy vọng, nhưng còn hàm chứa một đức tin sinh động, lòng khiêm tốn, kiên trì và hối hận vì những tội đã phạm. Lòng tín thác chính là thái độ của một em bé, hết lòng tín nhiệm vào tình yêu thương từ bi và sự toàn năng của Chúa Cha trên trời trong mọi hoàn cảnh. Lòng tín thác là điều thiết yếu đối với sự sùng kính lòng từ bi thương xót Chúa, đến độ nếu không có lòng tín thác như thế thì không thể có sự sùng kính được. Cũng vì thế, sự sùng kính của chúng ta đối với lòng thương xót Chúa, trước tiên và trên hết là một sự bày tỏ lòng tín thác. Nguyên thái độ tín thác mà thôi cũng đủ để mang lại cho linh hồn niềm xác tín, họ sẽ nhận được lòng từ bi yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã hứa với Thánh Faustina rằng, Cha ước mong ban vô vàn ân thánh cho những linh hồn tín thác nơi lòng thương xót của Cha. Họ hãy đến gần biển thương xót này với niềm tín thác bao la. Các tội nhân sẽ được ơn trở nên công chính, và người công chính sẽ được củng cố trong điều thiện. Bất cứ ai tín thác nơi lòng từ bi thương xót của Chúa, thì sẽ được tràn đầy an bình thần linh của Cha trong giờ lâm tử. Lòng tín thác không những là cốt tủy của sự sùng mộ lòng thương xót Chúa, nhưng còn là điều kiện để được ơn thánh. Chúa Giê-xu đã phán với thánh nữ Faustina rằng, máng chuyển ơn thánh duy nhất của lòng thương xót chính là lòng tín thác. Hễ một linh hồn càng tín thác thì càng lãnh nhận được ơn thánh. Các linh hồn tín thác vô biên là một an ủi lớn lao cho Cha, vì Cha đổ mọi kho tàng ơn thánh của Cha vào lòng họ. Cha vui mừng vì họ cầu xin rất nhiều, vì ước mong của Cha là ban thật nhiều. Linh hồn nào càng tín thác nơi lòng từ bi thương xót của Cha, thì người ấy là người may mắn nhất, vì Cha sẽ săn sóc họ. Không có linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của Cha mà phải thất vọng hoặc phải chịu tủi hổ. Cha đặc biệt vui sướng nơi linh hồn nào tín thác nơi lòng nhân lành của Cha.
Đặc tính thứ hai là lòng từ bi. Lòng từ bi này biểu lộ thái độ chúng ta phải có đối với mỗi người. Chúa Giê-xu phán với thánh nữ Faustina, Cha yêu cầu những việc từ bi bác ái là những việc được thực hiện vì lòng yêu mến Cha. Các con phải bày tỏ lòng từ bi đối với những người lân cận, luôn luôn và ở mọi nơi. Các con không được tránh né bổn phận đó hoặc tìm cách thoái thác hay miễn chuẩn cho mình khỏi thi hành nhiệm vụ ấy. Cha ban cho các con ba cách để thực thi lòng từ bi đối với tha nhân. Thứ nhất, bằng hành động. Thứ hai, bằng lời nói. Và thứ ba, bằng việc cầu nguyện. Trong ba mức độ ấy có chứa đựng sự sung mãn của lòng từ bi và là bằng chứng chắc chắn về tình yêu đối với Cha. Qua phương thế đó, linh hồn tôn kính và kính trọng lòng từ bi của Cha. Thái độ tích cực yêu thương tha nhân cũng là một điều kiện để được ân thánh. Chúa Giê-xu đã nhắc lại châm ngôn của Tin Mừng khi Ngài nói, nếu một linh hồn không thực thi lòng từ bi cách nào đó, thì sẽ không được Cha thương xót trong ngày phán xét. Ôi, giá mà các linh hồn biết cách thu thập kho tàng đời đời cho mình, thì họ sẽ không bị phán xét, vì họ sẽ chặn trước được sự phán xét của Cha nhờ lòng từ bi của họ. Chúa muốn rằng những người thờ phượng Ngài mỗi ngày thi hành ít là một việc từ bi thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina, con biết rằng trái tim Cha chính là lòng từ bi. Từ biển từ bi này, ân thánh tuôn đổ trên toàn thế giới. Cha mong ước rằng tâm hồn con là nơi ẩn náu của lòng từ bi Cha. Cha mong ước rằng lòng từ bi này đổ tràn trên toàn thế giới qua trái tim con. Đừng để cho một ai đến gần con và ra đi mà không tiếng thác nơi lòng từ bi mà Cha nồng nhiệt ao ước cho các linh hồn.
Trên đây là hai đặc tính cốt yếu của sự sùng mộ lòng thương xót Chúa và cũng là những điều mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giảng dạy. Trong cuộc viếng thăm Ba Lan lần thứ bảy vào ngày 7 tháng 6 năm 1997, Ngài đã đến viếng thăm đền Thánh Chúa Thương Xót ở Cracovia, là nơi Ngài rất quen thuộc vì trong thời Thế chiến thứ hai, khi còn là một chủng sinh bí mật, hàng ngày Ngài đi qua đây để tới làm việc tại công xưởng hóa học. Trong cuộc viếng thăm đền thánh này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói với các nữ tu dòng Đức Mẹ thương xót như sau. Tôi sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa đến muôn đời. Các anh chị em thân mến, tôi đến đây tại đền thánh này như một người hành hương để tham gia bài ca muôn thuở ca tụng lòng từ bi thương xót Chúa. Bài ca này trước tiên đã được tác giả thánh vịnh của Chúa hát lên. Tác giả ấy bày tỏ điều mà mọi thế hệ đã và sẽ tiếp tục bảo tồn như một hoa trái quý giá nhất của đức tin. Không có gì con người cần thiết hơn là lòng từ bi thương xót của Chúa. Đó là tình yêu thương từ ái, thương xót, đưa con người vượt lên trên sự yếu đuối của mình và đạt tới đỉnh cao thánh thiện vô biên của Thiên Chúa. Chính tại đền thánh này mà người ta ý thức về điều đó một cách đặc biệt. Vì chính từ nơi đây đã xuất phát sứ điệp về lòng từ bi thương xót Chúa mà chính Đức Kitô đã muốn thông truyền cho thế hệ chúng ta qua trung gian của nữ tu Faustina. Sứ điệp này thật là rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi người. Mỗi người có thể đến đây nhìn vào ảnh Chúa Kitô từ bi thương xót và nhìn vào trái tim tỏa sáng ân thánh của Chúa, nghe tự thẳm sâu tâm hồn mình điều mà chị Faustina xưa đã nghe. Đừng sợ chi cả, Cha luôn ở cùng con. Và nếu tín hữu ấy chân thành đáp lại, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, thì họ sẽ thấy mọi lo âu sợ hãi của mình được giảm bớt. Trong cuộc đối thoại này, một liên hệ đặc biệt nói lên tình yêu tự do được kiến tạo giữa con người và Chúa Kitô. Không có sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn hảo sẽ đánh tan sợ hãi, vì sợ hãi là điều có liên hệ tới hình phạt.
Đức Thánh Cha John Paul II nói tiếp, Giáo hội đọc lại sứ điệp về lòng từ bi để mang lại ánh sáng hy vọng hữu hiệu hơn cho thế hệ vào cuối ngàn năm thứ hai, cũng như các thế hệ mai sau. Giáo hội không ngừng cầu khẩn Thiên Chúa thương xót mỗi người. Không có thời kỳ nào trong lịch sử, nhất là trong thời điểm nguy kịch như thời đại chúng ta, giáo hội có thể quên kinh nguyện, vốn là một tiếng kêu xin lòng từ bi Chúa, giữa bao nhiêu hình thức sự ác đang đè nặng trên nhân loại và đe dọa nó. Vì nếu lương tâm con người càng chiều theo sự tục hóa, thì nó càng mất cảm thức về ý nghĩa đích thực của chữ lòng từ bi. Và giáo hội càng có quyền và nghĩa vụ phải cầu khẩn Thiên Chúa từ bi với những tiếng kêu lớn. Đó chính là lý do tại sao đền thánh này được đưa vào lộ trình hành hương của tôi. Tôi đến đây để phó thác sứ vụ Phêrô của tôi cho Chúa trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba này. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Sứ điệp về lòng từ bi Chúa luôn gần gũi với tâm hồn tôi. Có thể nói được, lịch sử đã hội nhập sứ điệp này vào kinh nghiệm thê thảm của Thế chiến thứ hai. Trong những năm khó khăn đó, sứ điệp về lòng từ bi Chúa đã mang lại một sự nâng đỡ đặc biệt và là nguồn hy vọng vô tận, không những cho dân chúng ở Cracovia, nhưng cho toàn thể đất nước Ba Lan nữa. Đó cũng là kinh nghiệm bản thân của tôi mà sau này tôi đã mang theo về tòa thánh. Chính kinh nghiệm này có thể nói được là một nét đặc biệt của triều đại giáo hoàng này. Tôi cảm tạ Chúa Quan Phòng vì được cơ hội đích thân góp phần vào việc chu toàn ý Chúa Kitô qua việc thành lập lễ Chúa Từ Bi. Chính tại nơi đây, cạnh hài cốt chân phước Faustina Kowalska mà tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi được ơn phong chân phước cho chị. Tôi không ngừng cầu xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng ta và cho toàn thế giới.
Tiếp tục bài huấn dụ trong dịp viếng thăm đền thánh lòng từ bi thương xót Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Phúc cho những ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Các chị em thân mến, một trách vụ trọng đại đang đè trên vai chị em. Khi chọn chị Faustina giữa các chị em, Chúa Kitô đã làm cho hội dòng của chị em thành người gìn giữ nơi này, và đồng thời Chúa kêu gọi chị em thi hành một việc tông đồ đặc biệt cho lòng từ bi thương xót của Ngài. Tôi xin chị em lãnh nhận công tác này. Con người thời nay đang cần sự rao giảng của chị em về lòng từ bi thương xót. Con người thời đại này đang cần những việc bác ái từ bi thương xót, cũng như cần lời cầu nguyện của chị em, xin Chúa tỏ lòng từ bi thương xót của Ngài. Xin chị em đừng bỏ qua một chiều kích nào vừa nói trong việc tông đồ của chị em. Hãy thực hiện việc tông đồ này trong sự hiệp nhất với Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, là người rất quan tâm tới vấn đề sùng kính lòng từ bi thương xót Chúa. Và chị em hãy hiệp nhất với toàn thể cộng đoàn giáo phận do người lãnh đạo. Hãy làm cho nỗ lực chung được mang lại hoa trái. hãy để cho lòng từ bi thương xót Chúa biến đổi tâm hồn con người. Hãy làm cho đền thánh này đã được nhiều nơi trên thế giới biết đến, trở thành trung tâm sùng kính lòng từ bi thương xót Chúa, mang lại ơn phúc cho toàn thể giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Nhìn lại tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco về sự thánh thiện.
Kính thưa quý vị thính giả, biến cố nổi bật nhất tại Tòa Thánh trong tuần này chắc chắn là việc công bố tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Gaudete et Exultate, anh chị em hãy vui lên và hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Như vậy là cho đến nay cả ba tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco đều nói lên niềm vui của việc sống tin mừng, niềm tin Kitô. Trước tên là Tông huấn Niềm vui Phúc âm, Evangelii Gaudium, được coi là đại hiến chương triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha đương kim. Hầu như các văn kiện, diễn văn, huấn dụ, bài giảng nào của Ngài, không ít thì nhiều, đều chứng dẫn văn kiện cơ bản này. Rồi đến Tông huấn Niềm vui Yêu thương, Amoris Laetitia, đúc kết hai thượng hội đồng giáo mục thế giới về hôn nhân và gia đình. Tông huấn thứ ba lấy tựa đề Anh chị em hãy vui mừng và hân hoan, trích từ lời Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 5 câu 12 khi Chúa dạy về các mối phúc thật. Hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời. Chính như thế người ta đã bách hại các ngôn sứ đi trước các con. Văn kiện được viết trong một ngôn ngữ đơn sơ và trở thành như một cuốn cẩm nang nhỏ về đời sống thiêng liêng, có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói rõ, đây không phải là một thiên khảo luận thần học hoặc tu đức về sự thánh thiện, nhưng là những chỉ dẫn thực hành cụ thể giúp các tín hữu nên thánh trong đời sống hàng ngày, chứ không phải bằng những công việc ngoại thường đội đá vá trời. Như cha Spadaro dòng tên giám đốc tập San Civita Cattolica đã nhận xét, những giáo huấn trong tuần huấn mới của Đức Thánh Cha được cô đọng và hệ thống hóa từ những điều mà Ngài đã dạy từ trước đến nay về việc nên thánh. Người ta thấy những ý tưởng và chỉ dẫn trong tuần huấn mới đã được Đức Thánh Cha nói đến trong cuộc phỏng vấn dài Ngài dành cho báo Văn Minh Công Giáo hồi tháng 8 năm 2013, tức là 5 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Ý tưởng sự thánh thiện ở cửa bên cạnh, Đức Thánh Cha lấy lại của văn sĩ Malle của người Pháp mà Ngài vốn ưa chuộng. Ngoài ra có một số đoạn lấy lại từ tông huấn Niềm vui Phúc âm. Trong phần giới thiệu cuốn sách hồi năm 1989 với tựa đề Lý tưởng thánh thiện của tôi do cha Ismael Quiles dòng tên người Argentina và là giáo sư của Đức đương kim giáo hoàng biên soạn, Đức Hồng Y Bergoglio, tức là Đức đương kim giáo hoàng, đã trình bày quan niệm của Ngài về sự thánh thiện. Thêm vào đó, tông huấn mới lấy lại nhiều ý tưởng Đức Thánh Cha đã trình bày trong các bài giảng thánh lễ ban sáng tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Một đặc điểm của tông huấn là được soạn ra như thể Đức Thánh Cha đang nói với người đối diện trong một cuộc đối thoại và nhắm đến mọi bậc sống, người thánh hiến cũng như người sống trong bậc vợ chồng, công nhân, các vị có trách nhiệm. Ngài viết, đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường, tô màu, không có chất lượng cao. Theo nghĩa này, văn kiện lấy hứng từ Thánh Francisco de Sales sống vào thế kỷ 17 và được trích dẫn ngay trong trang đầu tiên. Qua đó, Thánh Nhân nói về cuộc sống hoàn hảo với những công việc thường nhật. Đức Thánh Cha nhắc đến khoảng 30 vị thánh trong tông huấn, nhưng không phải mọi người đều đã được tôn phong. Đặc biệt, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng được trích dẫn. Đức Thánh Cha viết, khi Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở trong tù, người đã từ khước mòn mỏi chờ đợi được trả tự do. Chọn lựa của người là, tôi sống giây phút hiện tại tràn đầy tình thương. Và cách thức cụ thể hóa điều này là, tôi lợi dụng những cơ hội xảy ra mỗi ngày để hoàn thành những công việc thông thường một cách ngoại thường. Đức Thánh Cha nói một cách đơn sơ, đi từ những sự kiện thường nhật của cuộc sống, chẳng hạn ở đoạn thứ 14 ngài viết, để nên thánh không cần phải là giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ. Nhiều lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện được dành cho những người có thể giữ khoảng cách xa đối với những bận tâm thường nhật, để dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Thực tế không phải như vậy, tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống trong tình yêu và mỗi người làm chứng tá trong những công việc thường nhật tại nơi họ đang ở. Bạn là người nam nữ thánh hiến ư, hãy nên thánh bằng cách vui sống sự tận hiến của bạn. Bạn là người có gia đình ư, hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc vợ chồng của bạn như Chúa Kitô đã làm với giáo hội. Bạn là một công nhân ư, hãy nên thánh bằng cách chu toàn lương thiện và có khả năng công việc của bạn trong việc phục vụ anh chị em. Bạn là cha mẹ hoặc ông bà ư, hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn giảng dạy con cháu theo Chúa Giêsu. Bạn có quyền bính ư, hãy nên thánh bằng cách tranh đấu bênh vực công ích và từ bỏ tư lợi bản thân của bạn. Đoạn thứ 16 có viết, sự thánh thiện mà Chúa gọi bạn sẽ gia tăng nhờ những cử chỉ bé nhỏ. Ví dụ một bà đi chợ, gặp một bà láng giềng và bắt đầu nói chuyện, rồi đến những lời phê bình. Nhưng phụ nữ này nhủ thầm, không, tôi sẽ không nói xấu một ai. Đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi khi trở về nhà, con bà xin bà nghe cậu kể những điều cậu ta tưởng tượng, và cho dù mệt mỏi, bà vẫn ngồi cạnh con và kiên nhẫn lắng nghe và yêu thương. Đó là một cơ hội khác để nên thánh. Rồi bà cảm nghiệm một lúc lo âu, nhưng nhớ lại tình thương yêu của mẹ Maria, bà cầm lấy sâu chuỗi mân côi và cầu nguyện với tất cả niềm tin. Đó là một con đường khác để nên thánh. Rồi bà ra đường, gặp một người nghèo và dừng lại nói chuyện thương mến đối với người ấy. Cả điều đó cũng là một bước tiến nên thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tin Mừng Phục Sinh, sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên, do Hạ Trâm trình bày. trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.